Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khởi từ cái tâm muốn cứu người. Cho nên việc làm gì của mình cũng vậy, mình phải quán lại nó khởi từ cái tâm niệm của mình. Cho nên nhiều khi mình thấy cái người kia làm lành quá trời quá, mà tại sao nó không giống như cái kết quả? Chưa chắc cái tâm khởi đó là vì thương xót cho người khác. Có nhiều khi vì danh lợi, vì một cái ý đồ nào đó, cho nên cái từ khởi từ tâm niệm cho được như thế đó. Mình nói có một, có nhiều khi như vậy. Và dĩ nhiên có những cái chuyện nghiệp từ quá khứ, và thỉnh thoảng cũng có những cái trường hợp là từ cái tâm niệm mình khởi không làm, trên cái quả cũng không làm. Mà quý vị thấy không, tại sao con ông mới nói rằng cái con thú đó nó đi xuống để nó giúp cho ông vua tiêu tội, nó hại ông vua, mà con vua ông nó hại ông vua mất vợ rồi sao gọi là tiêu tội? Vậy mà ba năm nó giúp cho ông vua tiêu tội. Rõ ràng chúng ta học được bài học gì nữa? Ở trong cuộc đời này, cái những cái người mà đến làm mình phiền muộn hoài, đôi khi lại là thầy của mình giúp cho mình tiêu tội nghiệp. Thấy rõ không? Cho học được chút trong này. Trong quan âm kể, cái con hậu đó bữa nọ nó đang cởi, rồi nó lắng, nó đi ngang, nó thấy cái bà hoàng hậu bị con yêu tinh là hoàng hậu với vua làm như vậy, cho nên giờ nó biết rằng ông vua sẽ bị mất cái quả, mất vợ con, thành nên nó hy sinh nó làm yêu tinh để nó giúp cho vua giải nghiệp. Cho nên đôi khi mình phải chấp tay cảm ơn những người làm khổ mình, tại vì những người làm khổ mình là những người giúp cho mình tiêu nghiệp. Khó lắm ạ. Nghe đơn giản vậy thôi, giống như là quay ô tô vậy nghe. Quý vị thấy không? Để cái ở Việt Nam mình, quý vị có nhớ cái bàn chạy kéo không? Mấy ông bán chạy kéo mình cứ để cái miếng anh đi lăn rồi có mấy cái số vậy. Quay một cái là cũng kẹo, trời ơi đặt tiền dữ lắm, nhưng mà đâu phải dễ. Ăn được một kẹo kéo của mấy ông tốn chừng đồng mà không hốt là của mình phải làm chính là không phải vậy đâu. Cho nên nhiều khi trong đời cũng vậy, nếu là mình phải nhìn cái người mà làm khổ mình vậy, cái người ơn đó, không có tu đặt được chuyện không, mà phải mình phải có tu, mình phải có quán. Cho nên là có một vị sư cô mới làm cái bài thơ: thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từ phàm phu tục tử. Ông vua mà ổng là ông vua đó nghe, thường thường là trị bệnh cho vua là phải mang nào là sơn hào hải vị đủ thuốc quý trên đời để chữa bệnh, nhưng đặc biệt ông vua này hết bệnh phải nhờ có nước tiểu của ngựa. Cũng y như vậy cái gì nhiều khi nó dày mò mình thấy đau khổ vậy, nhưng mà nó lại là trị bệnh, phải không? Cho nên người ta mới nói thuốc mà đắng là có lợi cho mình, khổ dược lợi ư, thuốc đắng lợi cho khổ, lợi cho cái bệnh, tức là chữa được bệnh. Mà lời lành đó thì có thể giúp cho mình thăng tiến. Do đây là ông vô thờ ông cũng lại. Cho nên đọc trong chuyện ông đưa từng chút chút đi. Mà nhiều khi trong chuyện đó không có, trong phim đó thì không có nói rõ, nhưng mà trong chuyện, trong sách kể kỹ. Nơi con hầu đó xuống mặt vô tinh để giúp cho vô tiên thọ, mà phổ thông cái Bồ Tát có nói lộn cấp vợ người ta mà bảo tôi nói thì quan tâm không phải, nó nghe vậy nó giúp. Cho nên mình phải học, mình phải biết rằng trong đời này có những cái khó khăn, có đôi khi không ai làm cho mình đó, nhưng mà có những cái khó khăn nó đến với mình, đời thì phải vậy thôi. Cho nên nhiều khi mình bệnh cũng vậy, bây giờ mình buồn mình cũng bệnh, mình vui mình cũng bệnh, thì thôi bệnh mà vui khỏe hơn, phải không? Buồn cũng chết mà vui cũng chết, không vui để chết, cho nên ta mới sách Do có câu đạo ngô ác giả thị ngô sư, đạo ngô hảo giả thị ngô tà. Người nào mà nói những lời xấu cho mình thầy mình, còn người nào mà ân gốc mình mà quá đáng coi chừng lại là người hại mình. Tại vì mình không có phải vậy mà cứ đưa mình lên quay vòng, giống như ví dụ như người ta biết cái này, người ta biết mà người ta thật lòng thôi, bị theo cái quan niệm của người Hoa. Ông thầy là vô chùa làm hòa thượng đó, đó là quan niệm người Hoa, chứ không phải như mình nghĩ là hòa thượng là phải chuẩn bị tuổi cao tuổi già tu lâu, theo đó là quan niệm. Nhưng mà đối với người Hoa thì khác, người nào mà vô chùa tu nhỏ lớn gì cũng là hòa thượng hết, chỉ có điều là tiểu hòa thượng hay là đại hòa thượng. Ví dụ như mấy chú trung thiện, trung hạnh thì nhỏ nhỏ vậy kêu là tiểu hòa thượng, còn em là chắc trung hòa thượng, các vị thầy lớn thì kêu là đại hòa thượng. Ở Việt Nam mà bên thường thường thì kêu là bên bên tàu mà gọi là vị đại sư, là các vị phải là lãnh đạo, các vị là lớn lắm và đại sư. Và thí dụ như giờ mình đọc tờ báo, mình nghe gọi mình hòa thượng thì khoái quá, cắt tờ báo để dành. Rồi ai đưa ra, có nhiều vị cũng khổ như thế này. Tại vì nếu mà ai không gọi chúng mình là vua, cho nên đó là mình phải biết rằng ngay cả ông vua cũng nếu cần được chữa bệnh, vua cũng phải uống nước tiểu của mình cũng. Cái đó là để nói lên cái chuyện mình phải học, thì trừ đi cái cao ngạo. Nếu mà mình phải uống thuốc mà nó đắng, tức là mình phải nghe những lời nói khó nghe, thì phải biết rằng đó là lời nói giúp cho mình tu. Và nếu mình phải đối diện với cái chuyện khó khăn, thì biết rằng đó là những người thân mà giúp cho mình hết bệnh, hết bệnh hay là tiêu kiệt. Cho nên càng bệnh thì phải càng sống. Đừng có lấy cái cớ là tôi bệnh quá, tôi sống không nổi, sống có nhiều cách, lại học được thì lại, lại không được quỳ lại, quỳ lại không được ngồi lại, ngồi lại không được xá, xá không nổi gật đầu. Mà lỡ mà gật đầu đây có nghĩa là như cái kiểu mấy ông mấy bà đang ngồi phía dưới kia nghe. À, nhưng mà cái kiểu gì phải khởi tâm sống. Vì vậy cho nên Pháp Hòa cũng luôn khuyến khích đại chúng là mình phải sám hối. Vì sám hối là một phương thuốc có công năng chữa bệnh rất hay. Sám hối để mà an tâm và giúp cho mình thấy rõ được những cái lỗi lầm. Nhiều khi mình tụng kinh sám hối nói nghe ớn, nhưng mà nói có lần mình nghe rồi là thôi xong đó, nhưng mà tụng đi tụng lại cái lời nói đó tô đậm đó, thì tự nhiên mỗi lần mình ra cái gì mình nhớ đến lời. Thí dụ đọc trong kinh Địa Tạng học thứ tư nhé, thì Đức Phật dạy cho tứ bốn ông thiên vương đó. Này bốn ông thiên vương, thiếu gặp kẻ phá núi rừng cây thời ngày Địa Tạng giải rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ ai ở bất hiếu ngỗ nghịch thời ngày Địa Tạng Bồ Tát giải trời đất chung bị cái quả báo. Nếu gặp cha mẹ ghẻ, cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác thời ngày giải rõ quả báo trở lại địa đời. Nếu gặp kẻ tiêu hao của cải đã phung phí thời ngày Địa Tạng Bồ Tát dạy phải bị tiêu dùng thiếu hụt. Thì bây giờ nếu mà mình nghe có lần cái nhớ, nhưng mà nhờ tụng Địa Tạng lâu ngày một cái câu đó, ai mà xài phung phí thì sẽ bị thiếu thốn. Cho nên cái gì là muốn tránh phung phí. Vì vậy thì tụng kinh có lợi hay có hại? Hoàn toàn có lợi, là bởi vì tụng không phải trả bài cho Phật, mà mình tụng để nó tô đậm những cái đó trong mình. Mình đã có rồi, nhưng bây giờ nó tô là mỗi ngày đồ lại, giống như con nít học trong trường mẫu giáo, cô viết chữ A rất là lợn, rồi mỗi ngày mình phải cầm cái viết mình đồ. Người ta vẽ sẵn như vậy đó, mà đồ là đồ cầm. Giống như hôm qua đắp đi vậy đó, ta đứng trước mặt ta đắp cho con rồi, vậy mà đắp rồi nó gặp lên gặp xuống, phải không? Đó, đâu phải dễ đâu. Vì mà cho nên mình gọi giới rồi, mình tụng giới để làm gì? Tụng là gì? Tụng là ôn tụng, tụng là ôn tụng, tụng hoa, tụng hoa tiếng mình cũng càng thanh, âm ba mình cũng càng hay, và tinh thần mình càng sáng. Và có khi tụng xong ngồi khóc luôn, là vì thấy lời nghe kinh tha thiết. Cho nên mình mới làm cái bài thơ, bài thơ là lời kinh. Có một ngày nọ mình ngồi nghe kinh, trong lòng mình thích quá, tự nhiên trong đầu mình nó muốn, nó khởi lên những cái dòng thơ dường như không phải lời ca mà sao thanh thoát ngân nga lạ lùng. Tụng kinh đâu có ca, đâu phải ca có đờn có sáo gì đâu, dường như không phải lời ca mà sao thanh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lay người trong giấc mộng chung thở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Lời kinh không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn vui. Có phải không? Mình tụng kinh đâu có đờn trống gì đâu, cũng không vui nhộn như đàn vui. Kìa ai danh lợi luật xuôi, về đây tìm lại nguồn vui thở nào. Nguồn vui thở nào là nguồn vui ngồi đây. Có gió mát, có trăng sao, bây giờ có hơi lạnh. À, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Tình của ai? Tình của Phật, tình của Tổ, tình của mình, tình của những người đồng tu. Phật thương mình, Phật cứ để ra những lời đó. Tổ thương mình, Tổ mới giải nghĩa rồi ra, biết thành những cái văn sáng pháp. Đó là nguồn vui phở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Mình kinh tụng kinh của tôi. Cho nên có người tụng kinh hay lắm. Nhưng mà mình phải biết cái công dụng, cái lợi ích thì mình tụng mới có lợi. Và mình phải để tâm vào lời kinh, thì lời kinh có lời của mình. Còn mình tụng một cái đầu nó cứ bay bổng ở đây, đây, kia, kia đó thì ta không có kết quả. Cho nên quý vị thấy không? Ở đây cái tham, cái sân, cái si là tội gốc của sinh tử. Ở trong cái chuông lục lạc bắt ra ba thứ. Mà ba thứ này là ba cái thứ là mình khổ sở lắm. Trên Phật có gọi là tam gì? Tam độc. Tam độc Phật gọi tham sân si là tam độc. Mà tất cả những lỗi lầm của mình nó phát xuất từ tham sân si. Nếu mà mình hàng ngày quán chiếu thì mình sẽ tìm ra cái gì? À, mình sẽ tìm ra là cái tham sân si này nó có trong mình. Mà nếu mình không biết, mình tưới ra ngoài mỗi ngày là mình tiêu. Rồi ở đây ông tiên cho mà mặc một chiếc áo là tượng trưng cho cái gì? Chiếc áo giáp được làm bằng năm sắc và bảo vệ bà tiên này, bà hoàng hậu này, để không ai có thể xâm phạm. Năm sắc là tượng trưng cho năm giới. Lấy năm giới này là cái áo giáp mặc vào mình. Mà người nào có được cái áo giáp này rồi đó thì sao? Ai làm được gì mình? Mình không giết người hại vật, có ủ tờ không? Làm gì có ủ tờ? Ủ tờ là tiếng tiều, tiếng Việt Nam là ở tù. Còn một cái danh từ mà người ta thường dùng là đi gỡ lịch. Gỡ lịch đúng không? Nó còn gỡ lịch này. Không giết người hại vật, cho nên không có sợ tụ tập. Không gian tham trộm cắp, đâu có cần phải người ta để ý mình. Đâm mình tới nhà, má muốn bà chủ nhà muốn đi nấu nước cho mình mà phải kêu con ra. Má đi nấu nước cho bà khách này uống, con ngồi đây không chừng coi chừng bà nguy. Tức là người ta sẽ phải nghi ngờ mình hay chà đồ nhung, tại vì mình hay trơn đồ nhà. Mà rất tiếc không phải nhà mình mà nhà người ta. Rồi thứ ba là mình không có tình cảm lăng nhăng, không có sớm mộng tối nào, thì làm gì có cái chuyện đi đường phải lấy dù che sợ người ta, vân vân. Người ta làm gì có, người ta làm gì không có ai có chuyện gọi là nói xấu đó với mình trong cái chuyện mình mà không nói chấp nói láo thì người ta đâu có cần phải đi kiểm chứng là đó với mình. Nói chung lại, còn cái người mà không có say sương nghiện ngập, không có đủ già bê bết thì tư cách người đó có, phải không? Nói năng thì từ tốn rõ ràng, tư cách có, nhân cách mà có thì ai dám khi dễ. Cho nên hồi xưa trong luật cũng dạy một cái vị sa di còn nhỏ, đâu có nghĩa là cái vị sa di đó là nhỏ mà biết gì. Cho nên trong luật cũng có câu sa di 14 thuyết giảng kinh, khen ông 14 tuổi mà đi thuyết giảng kinh. Rồi tới cái tuổi như ông chỉ mang bình, mang bình cái đó là chỉ phụ cho thầy uống trà uống nước đổ ô ô vậy á. Sa môn thuyết pháp sa môn thính, sa di thuyết pháp sa môn thính, bất tại niên cao đại tánh linh. Đâu có chuyện cái căn cứ trên cái tuổi đời được, mà phải căn cứ ở trên cái gì, trên cái tánh linh của người đó. Nhiều khi còn nhỏ mà không tạo mạo như cụ non, quý vị hiểu biết không? Thành thử là Phật dạy đừng khinh thường của ông thầy cô trẻ, tạo nhỏ không làm lớn. Cũng có thể phổ độ cho mình. Trên cái chiếc áo đó là chiếc áo chánh niệm. Mình mà có chánh niệm rồi thì không có cái tà niệm nào nó có khả năng nó quay cuồng. Chánh niệm thì sao? Mình phải biết mình, biết người, biết hoàn cảnh gia đình, biết sức khỏe mình, biết tất cả. Mà khi mà biết tất cả rồi thì làm lợi cho tất cả. Việc nhà mình cũng tròn, việc đạo mình cũng xong. Còn mình không biết, mình cứ bay bổng, mình bị những cái chuông lắc cái nó thổi ra cái gì, cái khói xin. Có nhiều khi mình tưởng là tu hay, nhưng mà tại cái cách tu của mình là cách tu xin. Là xin thì sao? Không biết cách tu. Mình cứ loay hoay mãi. Cho nên có câu loay hoay là nửa kiếp người, mây bay trên lá là nụ cười xôn xao, rõ ràng mở mắt chim bao, rồi gì nữa quên rồi, bị chim bao mà. Nhưng mà nhớ, giờ ở đây ông tiên đó cho vào ngoài khẩu cái áo đó, có nghĩa là cái áo của chánh niệm, cái áo của sự thành trì giới luật. Mà khi mình có mặc cái áo đó rồi á, thì chim tinh không tới gần được, có nghĩa là tưởng vô. Ở đây là bảo vệ trinh tiết của một hoàng hậu. Ở trong truyện kể ông tiên đó, ông thấy yêu tinh bắt hoàng hậu rồi thì ông sợ yêu tinh làm hại trinh tiết hoàng hậu thì mai mốt khó mà đồng bộ là chúng tôi. Cho nên ông biến ra một cái áo chồng vô người hoàng hậu, tặng cho hoàng hậu, và yêu tinh không dám lên cầu. Cũng như vậy, mình là người hoàng tử có mặc cái áo giáp nhẫn nhục, cái áo giáp tính tâm kiên cố rồi thì không bao giờ có cái chuyện ai lung lay và có thể xâm phạm vào cái đời tu. Hoàng hậu và trinh tiết là tượng trưng cho cái cuộc đời tu, tất cả chúng ta được trọng này. Cho nên cái đặc tính của pháp là gì? Đặc tính là cái special, cái đặc biệt của pháp Phật là có thể giúp cho mình thoát khổ được luôn. Cho nên mình ca ngợi pháp là sao? Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Ngày hôm nay mình về đây mình sống như thế nào? Sống trong giáo pháp. Hồi sáng thượng tọa khai thị với mình nghe giáo pháp mở tâm tư, thời thường cúng dường tám bảo, xuyên tu ba nghiệp. Ba nghiệp là gì? Thân, miệng, ý. Rồi mình cứ lay hoay mình tạo ra tham, sân, si, mới bỏ xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Bây giờ về đây tu giới, định, tuệ, quy y tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Cho nên mình khai bỏ, mình khai ba đi. Không. Cái tiếng họ ba tiếng bắt đầu là định chung. Chúng sanh mình tạo nghiệp nơi thân, miệng, ý. Tạo ra tham sân si. Đó xuất hiện một ngã quỷ xuất sanh là tam rồi. Từ tám nghiệp duyên nhất tam thập xuống tam thập. Bây giờ tu theo Phật quy tam bảo, tu gì? Tam vô đạo học và giới định. Cho nên pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Ngày hôm nay mình đang sống tỉnh thức là nhờ Phật. Giờ này biết bao nhiêu người đang sanh chìm trong bóng tối. Họ nghĩ rằng phải đi chỗ này vui chỗ kia vui, nhưng mà chúng ta thì vui. Vì vậy thì cái câu chuyện mà ông vua Châu Tử mất vợ, bình tương tư được tôn ngộ không chữa bệnh và giải được, thì quý vị thấy được mấy cái điểm trong đó rồi ha. Thì có bà hôm nay mình đi theo ngài Đường Tăng đến một cái nước đó gặp vua Châu Tử, và ông Ngôn Tử tác giả của bộ truyện Tây Hương Ký đã khéo léo dàn dựng cái cốt truyện đó và đưa những cái ý nghĩa và giải thích Phật pháp ở trong này. Thì Pháp Hòa xem và hiểu được như vậy và đem chia sẻ cho đại chúng để đại chúng mình có thể học hỏi được những cái hay, cái đẹp trong đó để mà mình thăng tiến trên cái con đường tu học của mình. Và thì quý vị biết rằng mình muốn tẩy trừ cái luận lạc đó là phải thắng được yêu tà, có nghĩa là mình phải dùng cái thiền quán, lấy cái trí tuệ của mình, lấy trí tuệ để thắng tất cả những cái phụ tùng. Giống như hôm qua có bạn nói đùa mình ngủ không nhất thiết phải ngủ cần cái người kia, ngồi không cần nhất thiết cần cái người đó, tại vì cái đó mặc dù nó nhẹ nhẹ nhưng mà đôi khi nó thành cái gì, thành cái gì, thành cái lưu ly, cái lưu ái. Thành thử ra mình cũng phải cần phải. Mà ở đây thì cái câu chuyện chính là để nói rằng cái sở dĩ chúng ta bệnh là vì chúng ta còn mê, không thấy được lẽ thật. Khi thấy được lẽ thật rồi thì nó là sổ đó, nhớ không? Hình ha, các bạn trẻ tôi một câu pha phút mua sổ mua hết rồi cũng như vậy. Mình mà có xả được thì mình mới thảnh thơi an lạc. Giống như xin lỗi mình ăn, mà nếu được ăn nó không tiêu hóa tốt thì mình bị sụn bụng, mình bệnh. Và thức ăn tiêu hóa tốt thì người mình nó nhẹ nhàng. Đó thì đó là cái câu chuyện Pháp Hòa cũng chia sẻ với đại chúng hôm nay. Quý vị có gì thắc mắc không? Ngày ngày hôm nay quý vị tu học có vui không? Dạ thôi. Hoàng hậu với mũi chồng của mũi cha. Dạ khám đoàn tổ. Vậy là nhờ cô tâm tốt, tại vì cô thích happy ending. Thôi mà thường thường mình xem phim là vậy. Nếu xem phim mà nếu như trường hợp mà cái kết cục của cuốn phim mà nó đẹp thì mình thích. Coi xong cuốn phim mà nam dây chánh phải đi vô ăn cháo khuya trước nữ dây chánh nó buồn mà. Mặc dù biết nó là giả không, nhưng mà mình vẫn buồn. Hồi đó mà coi phim mà hay liền đó. Bởi vì cho nên coi phim có hai cái tập, rút cái tập 1 trước. Xong rồi coi 20 luôn. Để coi nó happy ending hay là nó emotional ending. Mà nếu mà nó happy ending thì coi chi tiết. Còn nếu mà nó buồn mà thôi thì coi. Tại vì mình biết cái tâm mình á, nó chưa có vững. Mình coi mình buồn theo. Có nhiều bộ phim coi xong buồn mấy bộ. Mình cứ tưởng tượng mình là nam gia thánh trong đó. thì xin chúc đại chúng có một đêm an lành và những ngày tu học cho tinh chuyên tinh tấn. A Di Đà Phật. Thôi giờ xin ra ngoài đại chúng mình hót bài đó. Bây giờ xin đại chúng mở trang 56, bài 72, hạnh phúc trong phút giây. Bài này mới mình chưa tập nha, bây giờ mình tập hát cái bài này. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã nguyện dính hết đau lo, không đi đâu nữa, có gì để làm, học buồn tha, sống không vội vàng. Hai và ta hạnh phúc đêm giây phút này, lòng đã nguyện dính hết âu lo, không đi đâu
hòa thượng đi hồ, hòa thượng coi mấy chú tiểu đang kéo thuyền vô
thông dân như án hay hiền, long lanh tình vợ mưa tiên dịu dàng, trời xanh biển lặng nước ngàn, nụ cười phải nở chứa chan ý thiện. Ông đi qua rồi, xin chúc đại chúng an vui. Và bây giờ mình có thể nghỉ ngơi cho đến 9:15 sẽ có chuông, và chúng ta vận động như thế nào để đúng 9:30 chúng ta có mặt để chuẩn bị ngồi thiền. Và xin nhắc cho đại chúng là khi chúng ta vào chánh điện đó để ngồi thiền nhé, chúng ta không cần lại ba lại, cứ đến đứng sau tòa trụ và chắp tay xá và chúng ta ngồi xuống nhẹ nhàng. Buổi sáng cũng vậy, buổi tối ngồi thiền cũng vậy, không cần lại, tại vì có những người vào trước rồi cái mình lại mình sẽ đọc, cho nên cứ nhẹ nhàng đi vào chánh điện đứng sau tòa trụ và chúng ta xá và cứ ngồi xuống, không cần lại. Xin nhắc như vậy. Và xin nhắc lại ha, sáng ngày mai 5:00 thức chúng, làm như thế nào 6:00 mình có mặt, đắp y đàng hoàng vào chánh điện ngồi thiền để mà tụng kinh. Sau đó rồi chúng ta sẽ ăn sáng. Một ngày chúng ta đắp y vào buổi sáng lúc tụng kinh nè, đắp y lúc cơm trưa nè, đắp y lúc trong chiều. Hả? À, tu 10 ngày mà đắp y 3 lần, 3 lần 10, 30. À, đắp y được 30 lần. Hồi nhỏ em mê cái y lắm. Em không được cái y, em lấy cái mền em quấn. Hồi nhỏ cứ lấy cái mền quấn. Mà quấn rồi, mà quấn theo kiểu thức sĩ. Rồi có quà phải bắt bà già, có quà may cho, có quà một cái mền mà lấy phải bụng á, mà ra từng miếng lại nè. Rồi cứ quấn vô trong này, rồi ngồi ngay trước cửa nhà có bà nhớ, ngang nhà của bà có cái hồ nước, cái đồng hồ nước á, thì ta mới xây với cái bột xi măng ta bao có hồ nước lại cái trên, ta thay với xi măng để ngồi chơi vậy. Cái em đang ở đang ngồi, em ngồi liên di ngoại hỏi sao ngồi đó, mới thấy ông thầy trong chùa ngồi vậy giờ ngồi. Rồi nói tu là phải khổ hạnh, em thấy cái chùa khô, em đựng cơm ra em ngồi quấn cái mình ăn cơm. Thì là mình mà hồi nhỏ là em thích mặc cái áo tay lỏng, mà mình áo tràng có chút xíu mà giải mắt thấy hồ, tìm đâu mình mua mái áo tay lỏng. Mỗi lần em đi tắm em lấy cái quần em chọc hai cái tay vô chọc cái tay vô trong cái quần quý nó thơ vậy, ý giống như là mình đã có cái tay áo lỏng vậy đó. Mình nói trong bụng nha, mai mốt mình đi tu mình mặc được cho được cái áo tay lỏng đó. À, thành thử ra gieo cái nhân nào á thì gặt cái quả đó. Cho nên hôm nay quý vị gieo nhân xuất gia thì chắc chắn quý vị được xuất gia. Còn cái dấu sắc kia, cái dấu sắc kia cất nó đi, đừng có dạy mà bỏ cái dấu sắc vô nữa thành ra xuất giá. Mà xuất giá lâu, mà xuất giá sớm chừng nào á thì chữ già nó bao trường hợp đó. Cho nên khôn thì xuất gia, dạy mà xuất giá, mà xuất giá thì nó bao già. Mà bao già đó thì phải đeo đồ giả. Cho nên tu là vậy đó, tu là khéo thêm khéo bớt đó. Có phải vậy không? Già thì phải đeo đồ giả, mà thường thường đồ giả nó làm bằng giá.